Namabhasadhanaka Manifa Namabhasadhanaka Manifa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, cùng các vị liên hữu đồng tu đang trong Phật thất ở tại bên Đức Quốc, và tất cả liên hữu tại đạo tràng không gian, thì hôm nay ở tại Đức Quốc là kỳ Phật thất, đây là ngày cuối cùng kỳ này Đức Quốc, thì chúng ta thật sự là tán thán ca ngợi đó, trong việc làm vất vả, trong việc làm bận rộn đó mà có thể tập hợp lại, thì có những ngày trống đó y theo Phật pháp mà làm, hữu không nhàn thời, tuyệt dục khử ưu, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham thiết, bất đắc hồ nghi, yếu đương hiếu thuộc, chí thành trung tính. Cho nên ở đây trong cái phận sự của chúng ta vẫn với đời, vẫn với gia đình, vẫn với xã hội, nhưng mà có không thì phải buông xả những lo âu tính toán nó ràng buộc tâm của mình đó, và hãy tinh tấn bỏ những tham thiết, bỏ những tham ái, để mà có thể có cơ hội hướng về Tây Phương. Chúng ta không làm, không bắt đầu thì không thể nào thành tựu, mà trong khó khăn đó chúng ta phải bắt đầu quay lại. Mà trong Phật pháp đó không ngại việc làm, miễn sao chúng ta tập làm sao cho tâm chúng ta tương ưng với một câu A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, không rời câu A Di Đà Phật này. Bớt nói thế gian, nhiều một câu Phật. Ở trong đó tâm chúng ta định lại, ai có vấn đề gì hỏi, chúng ta tiện thì đáp, không tiện thì cứ niệm Phật, không ai chê mình đâu. Thế gian chê, nhưng Phật pháp do Phật lại khen. Phật khen ngon ăn hơn là thế gian khen. Thế gian khen đó, mình chỉ nở mũi, mình chỉ danh văn lợi dưỡng, mình chỉ tật đố, mình chỉ ngã mạn tham thiết thôi. Còn Phật khen đó là người hiếu thuận, là người hiền từ, người ngon lành. Bởi vậy cho nên ở đây nói chúng ta yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tính. Khi có không nhàn thời đó, bây giờ sửa cái tâm mình làm sao mà trọng yếu nhất là hiếu thuận, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Làm sao cho một người tốt đẹp đối với gia đình xã hội, mình phải tận vít phận sự của mình. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, đó là thế gian pháp. Phải tôn trọng nhân sanh, để tôn trọng đạo lý, ngũ luân ngũ thường tôn. Ở trong đó tôn, ở trong đó là tôn, phải tôn quý, nhớ cô quý, phải là mình phải tận với phận sự mình, tôn trọng ngũ luân ngũ thường. Ngũ luân là sự liên hệ giữa cha với con, sự liên hệ giữa bạn với bè, sự liên hệ giữa anh với em, sự liên hệ giữa chồng với vợ, sự liên hệ với quân với thần. Quân là người chủ, người lãnh đạo, thần đó là dân, là nhân viên. Sự quan hệ này tốt đẹp thì xã hội sẽ tốt, gia đình sẽ thịnh vượng ấm no. Phải hiểu điều này theo trong đó, cái đức đó là giữ cho cái luân thường này nó toàn vẹn, luân thường đạo đức. Giữ sự luân thường đạo đức này thì chúng ta cuộc sống nó tốt đẹp dễ dàng. Cho nên nó đối với xã hội vẫn cống hiến, vẫn làm việc, tâm không chấp trước, tâm ta vẫn với Phật, tâm ta vẫn niệm Phật, tâm ta vẫn không tham đắm, tâm ta vẫn không tật đổ, tâm ta bình lặng lại. Hoàn cảnh môi trường nào không có lo, mà mình nó tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên diệu dụng đó thì chúng ta thấy, tùy duyên diệu dụng đó là duyên như thế nào, hoàn cảnh như nào vẫn khởi ra diệu dụng mà áp dụng trong pháp môn này, đó là gì? Tùy duyên mà niệm Phật. Ở nơi hoàn cảnh nào, ở nơi thời gian nào, chúng ta vẫn có thể niệm Phật đó. Đó là tùy duyên, chứ không phải tùy duyên á, tùy duyên phiền não, tùy duyên chấp trước, tùy duyên tham đắm. Không phải. Duyên như thế nào thì phân biệt á, động tưởng như thế đó, đó là phàm phu. Mà duyên như thế nào chúng ta vẫn khởi được cái tâm niệm Phật, tâm mình vẫn với Phật, tha thiết, trung thành, không thay đổi. Học Phật đó, nó vốn là như vậy đó, chứ không phải bỏ thế gian. Mà pháp môn này là cho cư sĩ 16 vị Bồ Tát đó, 16 vị chánh sĩ đó. Ở trong đó là nói cho các ngành, các nghề trong xã hội tu làm sao để thành tựu. Hay là nó chúng ta đọc kinh, chứ không phải nhớ những đó đâu, mà đọc kinh hiểu coi mình làm cái gì, Phật dạy chúng ta làm cái gì. Mà Phật là nghệ thuật giáo dục, Ngài không chỉ thẳng, chỉ thẳng nó ỷ lại, cho nên phải cho nó tăng đố. Đứa nào mà giải được bài tăng đố thì của ta đó ngon đó. Cho nên phải dụng công, phải chân thành, thì đó mình mới hiểu được ý Phật. Không phải Phật làm khó chúng ta đâu, mà chúng ta hiểu rồi mình dễ vui. Phật tôi hiểu đó, ý Phật tôi hiểu đó, tôi ngã mạn tự cao, tôi danh văn lợi dưỡng, tôi cả cống cao ngã mạn, cho nên Phật nó cho anh tìm. Giống như toán đố đó, anh phải giải đừng có bí. Giải rồi đó, những bài toán đố khác mình giải được. Thế chứ? Và không giải được một bài này thì mấy bài sai cũng không giải được. Mình phải ngộ. Hôm nay chúng ta đọc kinh đó, như nãy tôi giảng đó, đọc kinh đó, Địa Tạng đó, đâu có hiểu đâu. Tại sao mà trong kinh Địa Tạng Phật lại dạy cho bà La Môn nữ niệm Phật dễ như vậy, mà không dạy cho một kiền liên niệm Phật đơn giản hơn không? Mà phải dạy một kiền liên á, cúng dường trai tăng phiền phức hả? Vì á, nếu mà dạy cho một kiền liên niệm Phật, chúng ta không chịu, không chịu niệm Phật. Thì sao? Ngài là đại đệ tử của Phật, thần thông diệu dụng, quá năng lực, quá trí tuệ, quá thần thông, làm gì không niệm Phật được. Còn chúng ta phàm phu như vậy, làm sao tu bằng được Ngài? Thôi, tu tạm tạm thôi. Phật biết nha, hiểu. Cho nên Ngài dạy một kiền liên cúng dường trai tăng phiền phức như vậy, mà dạy cho Phật tử, một cái cô gái Bà La Môn nữ đó niệm Phật. Mà Bà La Môn nữ sao? Là giàu có, sang trọng. Mà hiểu mà tiểu thơ đó, mà đời chúng ta đó, tiểu thơ này là suốt ngày đi sắm hàng, đi shopping, đâu có chịu tu đâu. Nhưng mà bị mẹ vào đó, cho nên cổ buông xả hết, không đi sắm, mua sắm nữa, mà ở nhà niệm Phật. Mẹ độ đó, cho nên công đức là mẹ lãnh đó, chứ không phải Phật phân biệt. Nó niệm ta cứu mẹ nó. Không phải đâu, là bất bình đẳng đó. Nhưng mà vì mẹ mất mà không biết mẹ đi đường nào, cho nên có chịu khó bỏ đi shopping, mà ở nhà trung thành niệm Phật cứu mẹ. Công đức của mẹ đã phát khởi cho cô gái Bà La Môn đó có thể phát tâm niệm Phật. Cho nên chúng ta hiểu rồi, hoàn cảnh nào, môi trường nào cũng là cái tăng thượng duyên để chúng ta tu hành. Trong hoàn cảnh khó bận biểu đó, chúng ta mới hết tâm làm, mới hết tâm niệm. Vì sao? Thời gian ít oi. Còn chúng ta có nhiều thời gian để niệm Phật, mình niệm dễ vui, mình niệm cho có. Thì sao? Hôm nay không niệm, ngày mai niệm bù, ngày mai chưa niệm đủ thì ngày mốt niệm bù, tháng này chưa xong tháng sau niệm tới. Còn thời gian dài mà cho mình lơ lửng. Còn những người có công ăn việc làm đó, có bận biểu đó, họ niệm tới nơi. Hữu không nhàn thời. Trong đó là tuyệt dục khử ưu, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham thiết, bất đắc hồ nghi, yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tính. Người ta làm được. Tại vì sao? Thời gian khích khảo quá. Cho nên pháp môn này độ cho cư sĩ đầu tiên đó. Cái tu sĩ không phải là không độ, nhưng mà các ngài ỷ lại quá, không dám. Không dám hết tâm niệm. Mà cư sĩ nó bận rộn vậy đó, nó quý quá, nó hiểu rồi, nó niệm tới nơi. Niệm đến khi nào tha thiết, đi đứng nằm ngồi làm việc gì cũng niệm, thành tựu đó. Cho nên đó, vấn đề không phải ở ngoài, vấn đề là tại ta có nhất tâm hay không, tại ta có thành tâm hay không, tại ta có trân trọng hay không, tại ta muốn giải thoát, muốn vãng sanh hay không, là tại ta đó, không phải là ai. Thôi vậy, anh Châu Quảng Đại ở Hoa Thình Đốn đó, ông niệm 3 ngày 3 đêm, xưa đến giờ chưa có học Phật, chưa biết tôn giáo, chỉ là một người thiện lành thôi, mở quán tiệm mở bánh mì. Đến hồi ông bị ung thư á, bác sĩ chừa rồi, cái rồi á thôi đi về sống với gia đình cho nó hoan hỷ vui vẻ tí. Rồi sau đó ở nhà chưa chịu nữa, chưa chịu buông, đi kiếm cô có kỳ tích nào không, đi kiếm hồi gặp ông hội trưởng của hội niệm Phật Hoa Thịnh Đốn. Họ nói rồi để tôi lại tôi nói cho. Ông lại ông nói thuyết phục đông kia đó. Ừ, anh ơi anh, bây giờ anh bệnh nhiều quá anh chữa đó, cũng là thân tàn ma dại. Tại sao anh á, từ đây anh nguyện vãng sanh, anh niệm Phật nguyện vãng sanh, Phật cứu, rồi mai mốt anh về anh cứu độ gia đình, bà con, cô bác, láng giềng tổ tiên không? Ông nói, có cái chuyện đó, có đó. Ông tin, thiện căn sâu dày, nghe một cái là tin, không cần giảng pháp nhiều, chỉ nói vài lời ông tin. Ông tin rồi bây giờ chúng tôi sẽ cho người tới hộ niệm cho ông. Ông nằm ông niệm đó, hộ niệm, niệm được trong đó vài tiếng, ngon, ngon ăn. Bệnh ung thư nó đau quá đó, nó hết đau. Kêu ông kêu qua gia đình vô, ê, ê, vô hết, để ta nói. Không cho một ai vô thăm nha. Không cho một ai, bất luận ai vô mở, cứ nói gì? Chúc anh khỏe mạnh lại. Trời ơi, tôi bệnh vậy, tôi không muốn khỏe lại sao? Mà cần phải anh tới nhắc. Cho nên đệ tử Quy có nói chúng ta đó, người á, là có việc đó, thì đừng có làm người ta tổn hoại. Đừng người làm nhiều loạn người ta. Cho nên á, người ta có nhiều khi nó đau, nó bệnh, nó có việc gì đó, đừng có hỏi thăm. Phải để người ta an dưỡng, tịnh tỉnh, rồi đưa mua một cái vỏ cam tới, rồi chúc anh cố gắng lành bệnh nha. Trời sao tôi không lành bệnh, mà anh tới một cái là tôi không tịnh dưỡng được. Cho nên là tưởng là hay, ai ngờ thoại nhiễu người ta. Cho nên đệ tử Quy nói, nếu mà người ta có vấn đề, mình để là yên. Để khi nào đó không phải là nhân nghĩa, không phải là cuộc xã giao của thế gian, mà anh, tôi chân thành tôn trọng anh, giúp cho anh thanh tịnh. Cho ông nghe ông nói tất cả bà con vô, ê, đừng cho ai tới. Ai tới là phải niệm Phật thì mới cho vô, không niệm Phật đi chỗ khác chơi. Đừng nói lời thoại nhiễu, đừng có nói lời vô ích. Tôi ở bệnh là tôi muốn hết bệnh, chứ tôi không phải tôi cứ nằm ở đâu đâu. Nói giờ vô ích ra. Ở vậy cho nên ông nói, ông thông minh ra cái lệnh đó. Bất cứ ai ở tại bà con cô bán á, bác hay là thân quen bạn bè đó tới, không cho vô. Quyết định không hay sao? ổng không có Phật pháp, như thiện căn có, phước đức có, vẫn còn sáng suốt trong những giờ lúc đó, giờ phút đó, nguy kịch này. Niệm hai ngày mới nói, ồ có một vị cầm thiết tượng đầu trọc tới trong đó, ngài sáng lắm, tốt lắm, đẹp lắm. Cái người hộ niệm biểu, thôi thôi đừng có đi, đừng có đi, cứ niệm tiếp đi, niệm tiếp đi. Vì sao? Địa Tạng Vương tới, không phải, chưa ngon. Địa Tạng Vương tới mới chỉ trừ nghiệp chướng thôi, mà vãng sanh chưa được, khoan đi. Vì Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ độ chúng ta cao nhất lên cõi trời Đao Lợi. Nhưng mà nó cần thiết đó, bệnh quá bà con cô bác láng giềng tổ tiên thì ông bị cái này phải dùng á, dùng Địa Tạng, không dùng được Di Đà, không dùng được Vô Lượng Thọ. Vì sao? Kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là đi du lễ, đi lên cõi Phật, đi cúng dường chư Phật. Trời ơi, tôi đang bị nhốt ở đây mà nó cho vé đi du lễ, đừng có nghĩ như vậy. Trời ơi, anh nó hại tôi quá, tôi đang bị ở trong ngục, trong tam ác đạo, trong súc sanh, trong ngạ quỷ, mà anh lại đương cho tôi cái vé đi du lễ, làm sao được? Cho nên không tương ưng, mình phải lấy cái vé ra khỏi địa ngục nó mừng, cho nên phải tụng Địa Tạng. Lý do là vậy đó. Kinh Phật nó có ý đó, chứ không phải muốn làm gì làm đâu. Kinh nào nó có cái mục tiêu nào, lý nào, thuốc nào, chữa bệnh nào, phải rõ ràng đó. Cho nên Địa Tạng là cần thiết. Người quen thân nhân của ta bị ở trong cái cảnh giới đó đó, thì chúng ta phải Địa Tạng đó. Mà gần tới nơi rồi thì kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ và một câu niệm Phật, niệm tới nơi tất cả buông xuống. Hòa Thượng nói thành Phật rồi mới độ chúng sanh. Chúng ta già rồi, chúng ta yếu rồi mà cứ đi cứu chúng sanh, cứu mình không được đó mà cứu chúng sanh. Nhớ nha. Không biết bơi mà bày đặt cứu bồ, chết đó, phải bơi chó thì vô đó. Đúng không nào? Không biết bơi mà đi cứu hai đứa chết hết đó. Không có đơn giản đâu, thiệt mà. Hồi xưa, lúc xưa ở tên Di Linh đó, rồi cái khăn quàng đỏ, ông cái anh huynh trưởng nó dẫn mấy đứa nó đi chơi, đi cắm trại ở ngoài suối, ngoài thung lũng đó, hoan hỷ vui vẻ. Đến hồi về đó, đi về đó thì đứng lên đó, cái thuyền của thượng để chụp hình. Mà đó, khi mà nó về đó, đứa nào cũng mang giày, mặc quần áo đòn để chuẩn bị ra về mà. Rồi lên đó, thuyền thượng đứng ông cứ ngắm, ông quân trưởng cứ ngắm, càng ngắm càng lùi. Thì lùi để ngắm à, thấy nó đông quá cái lùi để ngắm lại lùi nó hụt chân. Cái thuyền đó, nó hụt chân một cái, nó lật cái thuyền, náo loạn, đi bốn đứa con gái. Bị Hà Bá bắt đi bốn đứa con gái. Ừ, vậy cho nên đừng có làm le, mình chưa biết cái gì đó thì phải cẩn thận. Mà mấy đứa nhỏ nó cứ loạn lên đi cứu, mà chân nó mang giày rồi mới đi nhảy xuống cứu, cho nên bốn đứa bị trôi. Cho nên mình nó chưa có năng lực đó, khoan cứu, cứ niệm Phật đi, về Tây Phương thành Phật tịnh độ chúng sanh. Không có một còn ở đây mà cố cứu mình chưa nổi cứu người ta. Một câu niệm Phật chứ không phải cái công phu thiền định giáo lý gì mà chúng ta còn chưa vô. Phật nói con ráng niệm đi, khi giờ lâm chung đó 10 niệm ta rước. Vậy đó. Vậy mà mình đến thời lâm chung đó là bất tỉnh nhân sự, khỏi niệm luôn. Cho nên ổng niệm đến ngày thứ ba, chân thành chí kính như vậy, ổng thấy ngon rồi. Cho nên thấy cái này á, là cái chiêu này ngon chứ không phải thường. Niệm khi nào mệt thì ngủ, đại chúng niệm, khi thức dậy rồi ổng cứ niệm, niệm đến ngày thứ ba, thầy nói, thầy, có ba vị tới, trang nghiêm đẹp đẽ sáng suốt lắm, có ba người đó trong đó thấy hào quang chiếu sáng, cái nói, mấy người nói, ba người giống vậy phải không? Ừ, đúng rồi, có người ở trong đó, ở trên cái mão có Phật, rồi có cầm cái bình gì đó, ổng tả, ổng đâu phải Phật giáo đâu. Người ta nói, ô ô, được rồi, được, đi đi, đi đi, đi đi. Ba ngày thấy Phật vãng sanh đó. Tùy tâm của chúng ta, Phật độ chúng ta. Nếu mà chúng ta chân thành quay về độ đó, mà cần nhất là gì? Hiếu đương, hiếu thuận, trí thành trung tính. Phật dạy chúng ta sanh nhị bất thâu đạo. Không phải ngồi chạy cho chúng ta là để tự để tam phúc 11 điều. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, tư tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Có cái nền tảng căn bản này, quý vị nhẹ nhẹ niệm Phật thành tựu đó. Mình là con người hiếu thuận với tất cả, với gia đình. Đó, trong đó chí thành trung tính, trung thực, thành thực với tất cả mọi người. Ai làm gì kệ nó, mình thành thật được rồi. Người ta gạt mình, đó là việc của người ta. Mình nó thành thật là việc của mình. Phúc báo mình hưởng, người ta không có phúc báo, danh vật cũng không thành tựu đâu. Hãy tin điều này nha. Phước là mình hưởng, còn mình có khơi khơi có phước tới đó, mà tự nhiên tới đó, mai nó cất cánh bay đi luôn đó. Ở Hà Nội cô kia đó, 4 cái nhà rồi đó, nó bay luôn 4 căn. Mỗi căn mấy tỷ. Ông chồng á là giấu sổ ở trong tủ rồi. Mà ai ngờ ổng biết được cái khóa làm sao là ổng cổ để lên, cô ổng lấy 4 cái sổ đi đặt luôn. 4 cái sổ đỏ đó, ông đem đi đến hồi quay lại mở ra, thì cái sổ nó cầm rồi, mà cái sổ đỏ mình không có, cho nên có chứng từ cái nhà này bán rồi. Bán gì? Sổ đỏ nè. Cho nên cô thê thảm, nghĩa là phúc báo không có, là nó tới để cho mình ngắm một chút rồi nó bay đi mục tiêu đó. Quý vị thấy mấy năm trước đó, mà chứng khoán nhà cửa đó, nó bay đi nhiều lắm rồi đó. Trời ơi, cái con chứng khoán đó, hằng đó, nó không những bay của nó, mà nó bay có tiền của cha mẹ nó luôn, nó mượn tiền.
Leo kỳ hai trái, tự tại bản thân. Ngày á, Thanh Bích 102 tuổi,
cũng khổ hạnh, cũng là ở trong đó. Sĩ qua mặt hết. Ông không muốn cột dây, ông không muốn cắm dây, ông không muốn thở, mà nói tụi nó không nghe. Cho nên không nghe, ta ra cái chiêu. Mà Phật đó gia trì cho ông có năng lực, tự nhiên khỏe lại, tự nhiên hồng lại, tự nhiên sáng suốt, rồi tự nhiên hoan hỷ vui vẻ. Tụi nó đi hết rồi, rồi Phật tới, rồi nó tụi đi rồi con. Rồi, dạ, thì sao đi đi chứ. Trưa đó ngài vãng sanh. Được đó, không phải không được đâu. Chúng ta theo cái lời của Phật làm, bảo đảm thành tựu đó. Nhất là các cụ tin đi. Bây giờ mình chỉ còn tin Phật thôi, tin ai nữa. Thầy thuốc gì cũng chạy luôn đó. Thầy thuốc gì, nó cho mình thuốc nó uống không hết. Bệnh mình, bệnh nó có nhiều bệnh. Bệnh của thiên thời, bệnh của gió mưa, bệnh cảm mạo, đó là bệnh có thể chữa được. Không? Giữ cho nó ấm, đừng có cho gió rồi uống thuốc thì nó chữa được. Mà bệnh của nghiệp chướng, bệnh của oan gia, cái này á, thuốc không chữa nổi đâu. Thấy chưa? Mà già rồi đó, oan gia nó tới. Lúc đó mình yếu rồi nó tới. Nó tới rồi cho nó nhập vô, nó phiền lắm, phiền phức lắm. Nó biến thành một con người ma không ma, quỷ không quỷ, người không người. Rồi cho vô bệnh viện tâm thần chết đó. Thôi bây giờ cứ hiền hòa, dễ thương, hiếu thuận, trung thành, trung tính, chứ hiền hậu, chí thành. Rồi mình niệm câu A Di Đà Phật. Ê, nó đó, rước nó về. Nước nó về không có vấn đề. Khỏi ai thưa gửi gì hết. Nó hiền hậu, nó chịu đựng, nó nhẫn nhục. Đây, cho nên nó đúng tiêu chuẩn, ráng quý quán, nhẫn chút đi, chịu khó chút đi, hiền hậu chút đi, ở trong đó dễ thương chút đi, thì nhất định chúng ta thành tựu thôi. Đó là Phật cứu chúng ta đó, chỉ có pháp môn này mới cứu chúng ta nổi. Tôi nói thiệt, Hòa Thượng nói, nếu mà cho tôi tu thiền định hay giáo pháp gì để tôi đạt được Tu Đà Hoàng, tôi cũng làm không nổi. Hòa Thượng Tịnh Không đó, Ngài nói vậy mà thiệt hay không? Nhưng Ngài nói, nếu mà đi theo cái pháp môn khác mà bắt tôi ở trong đó chỉ tu như vậy quán tứ đế đó, khổ tập diệt đạo để tôi đạt được Tu Đà Hoàng, tôi cũng không đạt được. Muốn Tu Đà Hoàng, 16 chữ chúng ta phải bỏ: tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, tự ti ích kỷ. 16 chữ này bỏ được thì mới đến cửa của Phật giáo. Cửa Phật giáo đi 3 bước vào Tu Đà Hoàng. Điều kiện của Tu Đà Hoàng là phải phá bỏ thân kiến, mà còn tham sân si mạng là còn thân kiến, còn ngủ đắm vào ngũ dục lục trần là còn thân kiến, còn tham sân si mạng, tham sân si mạng cho ai? Cho cái ngã đó, vẫn còn thân kiến, còn vẫn tự tư ích kỷ là rõ ràng còn thân kiến. Bởi vậy chúng ta tu làm sao phủ nó? Nó vẫn còn, nhưng mà đừng khởi tác dụng. Tâm hiền hòa, tâm bao dung, tâm vì chúng sanh, thì tự nhiên cái ngã kiến nó bớt đi. Nó bớt đi thì dễ ăn đó, mà nó có nhiều thì khó chịu đó. Càng thân kiến nhiều thì càng khó chịu nhiều. Khó chịu tức là phiền não đó. Một câu niệm Phật mà có xen với phiền não, làm sao thành tựu? Cho nên bận gì thì bận, không cần biết cho ta có chịu tu hay không. Mình sửa tánh mà nói bận quá không sửa tánh được, con phải giữ. Tại sao bận quá phải giữ, phải hung? Ủa sao kỳ vậy ta? Vì cái tập khí đó. Chứ mà quý vị bận mà hiền có được không? Được đó. Người ta đó vì lợi ích mới mở cửa hàng, mà khách tới mời mọc, khách tới thì để chăm sóc, khách tới lại hoan hỷ vui vẻ. Tại vì sao? Thì vì vài đồng tiền mà chịu khuất phục. Còn chúng ta lợi ích của Tây Phương quá lớn mà không chịu khuất phục là cái vị chưa hiểu Tây Phương, chưa thấm được tịnh độ, chưa hiểu được Phật A Di Đà, chưa hiểu được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên cứ ngờ ngờ, ngơ ngơ, ngáo ngáo nó vậy đó, không hiểu. Còn hiểu rồi thì phải tri ân báo ân. Con nguyện đời này phải về để cho đạo Phật được vươn lên, được ở trong đó được quảng dương cái đạo này. Mọi người tin tưởng con đã báo ân Phật rồi. Không cần làm gì, chúng ta chỉ cần chứng minh là chúng ta thành tựu. Càng già càng dở càng hèn, niệm Phật thành tựu công đức càng lớn. Cho nên Phật dạy cho Bà La Môn Nữ niệm Phật, già nó yếu vậy, nó đắm chấp vậy, nó thích đi mua sắm như vậy, cho nó niệm Phật. Còn cho cái ông kia đại đệ tử đó, cho cúng dường. Cúng dường cho tụi nó mới vô đó, cúng dường ngon hơn, đi cúng dường. Còn cho nào mà chuyên nhất đó, niệm Phật, cho nữ niệm Phật. Con đừng có nghĩ con là tiểu thơ đại ca, con là yếu kém trí tuệ không bằng ai. Con chỉ niệm Phật con thành tựu đó. Ở Hải Dương đó, nghe chưa? Hải Dương có bánh đậu xanh rồng vàng á, biết không? Có không? Có ha. Bây giờ nó bày đặt xuất khẩu ra ngoài, cho nên một hộp đó có mười mấy viên vuông vuông, mười mấy cục vuông vuông đó, mà nào hết giấy bóng này đến với kiến kia, rồi ở ngoài lại có cái bao nữa, rồi ngoài cái hộp đó lại có giấy kiến nữa, rồi trên giấy kiến đó có cái nơ nữa, rồi ba là được huy chương vàng gì nữa. Chúng ta thấy cái hộp ngon quá, không dám mở ra ăn. Còn mua tại mua sỉ tại lìa, nó bán bình dân đó, ôi nửa ký bánh đó mà có mấy tờ giấy à, muốn ăn không? Mở ra ăn đi bà, không sao đâu, cái giấy này không sao. Còn mình thấy cái hộp nó ngon quá, thôi đừng có ăn, để dành. Cho nên người giàu giàu sang sang đó, họ biết cái vỏ này ngon quá, không dám mở để lấy cái ruột ra, cái tánh ra. Còn người giàu kệ nó đi, mở toàn ra đi, nó là giấy chuối với giấy báo mà, đâu có cần lo gì. Cái hình tướng nó xấu nhưng mà cái ruột nó là hải dương rồng vàng. Cho nên nhiều khi đó cái vỏ nhỏ nhỏ đó vậy mà ngon đó. Cái gói xôi không, mà thấy không, ngon. Trong đó có lá chuối, rồi có cái cây của cái thân chuối đó, rồi xong ăn lên. Không có cần mở gì. Còn mua cái gì đồ tiệm đồ ngon đó, nào bao, nào ni lông, rồi cái sách, đủ chuyện hết trơn. Mở ra khó, không biết mở, cái ni lông nó cứng quá, sâu khỏi muốn ăn. Còn cái bình dân đó, mở cái là ngon ăn liền. Cho nên già già đó, nó tà như vậy, biểu nó tu liền đó. Còn người giàu biểu nó tu, chưa quá, cái vỏ này nó ngon quá, khoan để nó mục, nó xấu, nó cũ cũ một chút là tu. Nó vậy đó, chịu tu đó. Bởi vậy chúng ta buông xả, giàu nghèo gì cũng buông xả, bận biểu gì cũng buông xả, miễn tâm ta không dính mắc cảnh giới nào cũng được. Hãy tu diệu dụng, hãy tu á tuy duyên diệu dụng vô phương đức, nhất định thành tựu. Đó là hoa nghiêm áo chỉ, vọng tận thì hoàn nguy, vọng tận thì trở về nhà, vọng tận thì cảnh giới hiện. Còn bây giờ vọng chưa tận, cho nên cái chấp cái này đắp cái kia, cứ vòng vòng nó liên quan lại. Diệu dụng mà sao mình á tùy duyên mà nó không phải diệu dụng mà tùy duyên tạo nghiệp. Hay quá, cái duyên chỗ nào nó tạo nghiệp cái đó. Bây giờ mình nó phải sửa lại, tùy duyên người ta là diệu dụng, thấy không, mình là tùy duyên vô dụng, phải chuyển lên thành tùy duyên hữu dụng. Tùy duyên hữu dụng rồi á mới thành tùy duyên diệu dụng. Mà bây giờ hãy hữu dụng cái đi, niệm Phật chưa vô cứ niệm đi, nó là hữu dụng, nó chưa được diệu dụng. Còn á ở đây đó, đến khi mình niệm Phật thành tựu rồi đó là tùy duyên diệu dụng. Còn bây giờ là vô dụng, lại dở nữa là tùy duyên tạo tội. Phật tổ nói hãy lấy nỏ thần. Ở miền Bắc này có cái gì đó, cổ loa gì đó, ở trên đó có cái nỏ thần An Dương Vương đó, là có thể cái nỏ đó là chống giặc nô ở bên phía Bắc. Cho nên trời ứng hiện cho ổng cái nỏ, mà cái nỏ nó cà nông gì đó, bắn cái bùm một cái bên kia nổ cho nó chạy hết. Mình lại lấy, mà ngài nói phải lấy súng cà nông, thấy nỏ thần để bắn đại bàng. Thế chưa? Mình lại lấy nỏ thần để đi bắn chuột nhắt. Mà chuột nhắt là cũng đỡ đi, nó lấy cái nỏ thần, nó lấy súng cà nông mà đi bắn chuột. Thấy chưa? Cho nên thôi cũng được đi, đỡ. Mà bây giờ nó lại không lấy nỏ thần mà nó đi phá làng phá xóm chết nữa, tạo tội nữa. Lấy cái tâm thanh tịnh này, năng lực đầy đủ này mà đi tạo bao nhiêu tội nghiệp. Còn người nào tu pháp nhỏ đó, lấy cái năng lực thần thông này mà tu pháp tiểu thừa, tu nhân thiên phúc báo, Cho nên tổ nói, ê đừng có lấy nỏ thần, mày đi bắn chuột nhắt nha. Cái năng lực của nó quá lớn, mà đi bắn mấy con chuột này là sao rửa. Phải bắn đại bàng, phải đắng những cao thắng, phải thành Phật, phải tu Phật, phải niệm Phật. Đó. Còn chúng ta lấy cái năng lực này để đi niệm cái gì, rồi thần, rồi thánh, rồi bà, rồi phủ, thứ tứ phủ, rồi bà này bà kia, ở trong tam giới vẫn còn tam giới đó, chỉ mới lên được thần, chỉ mới lên được cái cảnh giới tiên thôi, chưa ra khỏi lục đạo đó. Nếu mà ai làm không đúng bà giận đó, còn Phật Bồ Tát không có giận, ngài phá được phiền não nghiệp chướng rồi. Vậy nên quy y Phật, không quy y tà ma ngoại đạo, quy pháp, không quy kinh giáo, kinh pháp ngoại đạo, quy tăng, không quy tín đồ ngoại đạo. Giữ vững con đường của mình, một đời này phải thấy Phật, một đời này phải vãng sanh. Dù bất luận cảnh giới nào, mà dù hoàn cảnh nào, tâm ta vẫn quyết. Đó là chánh định tụ. Còn tùy duyên mà đổi đó là bất định tụ, cuốn theo chiều gió. Gió thổi hướng nào thì cây nó ngã hướng đó, rồi mai mốt nó thổi hướng kia, nó lại qua hướng khác. Cho nên hoàn cảnh môi trường này không có trở ngại việc tu hành của chúng ta. Nhưng ban đầu chúng ta phải tập đó. Cho nên những cái pháp Phật thất đó phải lên mở nhiều, rồi nghe pháp. Mà nghe pháp thì quý vị nếu mà nghe trực tiếp đó thì tốt, mà không nghe trực tiếp đó thì nghe lại cũng tốt, không bằng tốt của hiện tượng thôi. Vì khi nghe trực tiếp đó, dù ở chỗ này hay là cách phương trời, Phật quang chiếu tới cũng ảnh hưởng đó. Phật quang chiếu tới đó, thuyết pháp là Phật quang chiếu tới đó. Thế thì thấy không, tu tà không giống ai, mà lên pháp tòa nó là giống ai đó. Cái đó không phải của tôi mà của Phật đó, Phật Bồ Tát đó. Cho nên cái nó vẫn sàng hai cho hai bài pháp rồi, bây giờ bài pháp thứ ba vẫn sàng sảng đó, chứ đâu có yếu đâu, mà lát nữa về thì yếu, nó trở lại mình, kệ nó, cứ cho mượn đi, không sao, Phật xài bao nhiêu, mà hư thì ngài chữa, mà nó tan nát rồi thì kéo về Tây Phương, ngọn lành, lo gì, cho là hoan hỷ vui vẻ. Như ngài Hải Hiền đó, ngài làm bất cứ việc khổ khó nào, lên mái nhà mà đuổi mà đùn lá rác xuống, lá xác xong xong ổng ngồi á chẳng hẳn vậy đó, hướng miệng thầy vạt quá, A Di Đà Phật nhớ nhà con làm á, chứ không phải chơi đâu, A Di Đà Phật, không nghe cười mặt ở cái miệng móm đó, A Di Đà Phật nhớ nhà, mai mốt á là nói phải giữ lời đó. Cho nên là hoan hỷ vui vẻ đóng góp, không nệ hà bất cứ công việc gì ở thế gian này. Còn chúng ta còn cái phải giữ, cho nên nó phải nệ hà, xài nó chết, cúng dường hết luôn, không lo gì. Phật quang dễ sợ lắm, tin tưởng đi. Nó lên đây trong đó hoàn cảnh môi trường gì không sợ, chỉ cần niệm Phật thôi, bảo đảm niệm Phật thành tựu. Cho nên mình vô được rồi, nói phải mạnh để cho nó ấn tượng, nó nhẹ nhẹ đó là tụi nó bỏ đi. Đứa nào bỏ đi kệ nó đau quá kệ nó, mà đó, người nào còn lại đó chúng ta nói mạnh cho ấn tượng sâu, mai mốt nó nhớ trong đó mới niệm Phật. Còn nói hời hợt hợt là trong đó cái ấn tượng khác nó qua cái nó bỏ mất tiêu đó. Cho nên nó sư thử hống nhiều phương tiện lắm, nói cái này nói cái khác, miễn làm sao chúng ta ở lại mà tu, đó là hay đó. Cho nên Phật có nói là ngài diệu âm, ngài cái âm thanh sư tử hống không phải hiền hòa đâu, mà có khi chửi mắng đó. Quý vị thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát không, ngài không cầm phất trần mà ngài cầm cái thiết trượng, đứa nào mà không nghe mà đụng cái này chắc tới chết đó, cái thiết trượng mà nó quất cái ngay lưng mình chắc gãy lưng đó. Mày không nghe, muốn thiết trượng để được độ thoát, ta lấy thiết trượng ra
vì ngươi mà thuyết pháp. Nếu mà hiền hậu như mẹ hiền Quan Thế Âm, muốn thích Quan Thế Âm độ thoát, thì ta hiện Quan Thế Âm vì người đó thuyết pháp. Mà ngài hải hiền đó, hiền từ như vậy, hiền đó, như biển cả vậy đó, rộng rãi quang minh như vậy đó. Người không có chọc ai, không phá ai, không có làm phiền ai, mà ngài là chủ cái thiết trượng đó. Thiết trượng Hòa Thượng Tịnh Không cầm đó là của ngài đó, trao cho Hòa Thượng Tịnh Không cái thiết trượng này. Trao cho ngài. Mà không biết ngài Hải Hiền là ai. Mẹ cũng là Bồ Tát đó. Khi cải mộ đó, thì ở trong mộ đó mấy năm sau đó, mộ không có ai trong đó, chỉ có ba cái đinh thôi. Giống như mộ của ngài Bồ Đề Đạt Ma, không có gì hết, chỉ còn có cái chiếc giác thôi. Chiếc giác để lại làm tin, ta hồi xưa cũng ở đây rồi, nhưng mà ta hết nhiệm vụ, trao truyền pháp cho nhị tổ Huệ Khả, ta đi về Thiên Trúc, về Ấn Độ. Cho nên trước khi đi ta để lại chiếc giác, ta có ở đây nha. Cho mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền đó đi, thân đi hết, chỉ còn để lại ba cái đinh đóng cái hòm. Ta cũng có ở đây rồi, ta dỡ cái nắp ra ta đi, nhưng mà ba cái đinh nè ta có ở đây đó. Ta chính ta mở cái nắp hòm đó, ta ngon vậy nó. Ta đi ăn hắc cảo xong rồi nó đãi mọi người ăn hắc cảo, kêu con gái tới ăn, ăn xong bả ngồi xếp bằng rồi biết thôi tao đi nha, đi cứ quẹo đầu qua cái ta đi đó. Ngon thấy chưa, cái vị cho thấy mình đâu có sợ đâu có sợ chết nữa đâu. Bây giờ mình tử rồi đi về ngõ nào? Tử sanh không phải sanh tử. Sanh đã sanh rồi, chết rồi là không giải quyết. Bây giờ tử, chết rồi để đi về đâu là việc quan trọng. Bây giờ không lo, còn đợi gì nữa? Đợi người ta hộ niệm à? Đừng có nằm chờ sung rụng. Phải tự mình làm, không có sung rụng đâu. Phật pháp không có may mắn đâu. Có cảm Phật ứng đó mà già cũng sao đâu. Thì chúng ta tin tưởng có Phật tới cứu là được rồi. Phật không bỏ chúng ta, chúng sanh mới bỏ chúng ta, mà chúng ta lại chạy theo chúng sanh bỏ Phật, điên đảo đó. Mà khi nào bất điên đảo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc đó. Nhớ nha. Cho nên phải tin tưởng Phật đi. Tin đó chỉ các cụ chỉ tin thôi, mà các cụ á, tin rồi đó tha thiết lắm đó. Không bằng thanh niên, không bằng đâu. Thanh niên nó hời hợt, mà đã già mà tin rồi, nó tin tới bến luôn. Đến khi giảng sanh nó mới hết tin đó. Nhưng mà giảng sanh nó về với Phật, niềm tin càng sâu sắc nữa. Bây giờ Hòa Thượng đó là mới tin đó. Làm việc gì thành tựu hay là thất bại cũng là tin Phật an bày. Nếu mà thành công, tụi nó có phúc báo, không hoan hỷ. Nếu mà thất bại, tụi nó đủ chưa đủ duyên, không buồn rầu. Cho nên cảnh giới vẫn như và cứ làm như vậy. Phật Bồ Tát biểu chưa thành tựu đừng có vô, cho nên ngài đánh cái không thành tựu, rồi mình rút ra. Mình làm cái hoan hỷ vui vẻ, đại chúng trong đó tha thiết nghe lời trong đó, bất cả cái cảnh giới gì, quý vị thấy chúng ta tự nhiên cái vô cái hóc bà tó thuyết pháp, toàn là răng đen, toàn là nhai trầu, toàn là chích khăn không à. Như vậy mà vô đó nó tin đó, Phật nói vô đi con. Cho nên bài pháp vừa rồi đó, nó già già vậy mà cũng vui vẻ đó. Nó cũng nghe được đó. Trời ơi, mà tôi mới đầu tôi vô tôi thấy, trời ơi này sao thuyết? Sao mà già không sao thuyết? Toàn là răng đen nhai trầu không sao thuyết? Vậy mà lát nó thuyết được đó. Vậy mà cũng trúng tâm của nó. Nó chọt được cho nó, cho nên tụi nó vui vẻ đó. Vui vẻ nó tin tưởng, nó niệm Phật. Phật không bỏ chúng sanh đâu. Nên chúng ta cứ tin như vậy đi, chứ không phải cái chỗ chùa cao, chùa rộng đó, đại chúng tới ngàn ngàn vạn vạn. Không phải ngàn ngàn vạn vạn, chỉ hình thức. Mà mình phải dùng cái tâm chân thật, mới cảm được Phật. Hoàn cảnh nào không cần thiết, thấy chưa nào? Có nhiều cái chùa lớn mời tôi, thôi không đi. Sao? Cái lưới nó hình thức không à? Nó chỉ nó nói những lời trong đó bóng gió, chá đâu vô đâu. Học thuộc á, nói những bài học thuộc học lào rồi đó. Cho nên hai nghe chị mất công. Sáng thầy ông mời đó, ông mời cũng cái bài đó, mà ông lên giới thiệu cũng cái bài đó, cũng vậy thôi. Không có chút nào sống động, không có một ý nghĩa thâm sâu nào, không phải từ tâm phát ra, mà bài đó học thuộc lòng rồi, sửa nó lại. Cho nên nó Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Thực chất có, vỏ nó như thế nào không cần biết, nó vẫn ngon như thường. Thế ra gói sâu nó ngon lành á, thì tự nhiên gói sâu đó tốt. Còn cái vỏ, cái bao bì nó tốt, nhưng mà ở trong nó dở có mấy miếng rồi, là nó bán cái vỏ thôi đó. Bởi vậy chúng ta phải biết Phật pháp phải đi trọng thực chất, đi làm pháp hội cũng vậy, phải thực chất của mình, phải chân tâm chí thành của mình làm thì Phật gia trì cảm ứng. Còn mình làm sơ sài trong đó, trên nghi thức, cái gì cũng nó vô nghi thức nghi lễ đó, là tại nghi thức đó. Ơi, tôi không có thích đâu, nên đi trai chủ, đứa này nó chưa biết đâu, thầy phải huấn luyện nó. Khỏi, kệ nó đi. Cho nên là tàn nó đứng mà có quy tắc, quy chỉ, mình á khéo léo thì tụi nó vô đó. Ở trên làng đâu có la, đâu có microphone gì đâu, mà xuống một cái nó đưa nhẹ cái tay xuống, lên cái uyển chuyển đưa lên, tự nhiên làm người ta định lại, người ta theo dõi được. Còn có đứa này nói, đứa kia kéo xuống, tụi nó loạn không biết ngó ai. Mình loạn làm cho đại chúng trai chủ cũng loạn luôn. Mình định, trai chủ định lại. Dạy nhiều quá nó loạn, đừng có dạy sơ sơ thôi. Bởi vậy cho nên người ta có ý, người ta chưa định, mình dạy từ từ người ta vô. Mà dạy nhiều quá phải cấm cái này, phải đứng dày vậy, lát nữa quên mất tiêu. Bởi vì tôi không thích nó dạy đó, phải cảm ứng, làm cái gì cảm ứng hay hơn, thực chất hay hơn, dùng tâm trí thành, dù anh làm á sơ sẩy một chút Phật cũng ứng đó. Còn anh vào nghi thức đi như nhà binh đó, quẹo này quẹo kia thì thật sự đó chỉ hình thức, không có nội dung. Cần nhất là nội dung nha. Chúng ta trí thành Phật cảm ứng, nhớ nha. Cho nên ráng cố gắng trong lấy pháp môn này độ chúng sanh đó, nhất là cư sĩ bận biểu với gia đình. Rồi á, ngài Ấn Quang Đại Sư mới nói là trì danh niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Ở trong đó tung luân tận phận, tồn thành nhàn tà. Rồi á, chớ trí tập niệm Phật, chung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, không ai mà không thành tựu. Của chúng ta tâm không cảm đến Phật, tâm chúng ta cảm đến ta bà, cho nên không có ứng. Mà cái việc nghe được pháp, dù hình tướng như thế nào, dù xã hội của mình như thế nào, nhưng mà đâu biết rằng thiện căn lúc trước quý vị đã tu, cho nên mới nghe, mới thấu, mới hiểu, mới hoan hỷ, mới chịu làm. Còn nếu lúc xưa chưa có, nó cứ ngờ nữa. Cho nên không phải hình tướng bên ngoài, mà cái nội dung bên trong. Phật thấy là vô lượng kiếp thiện căn của chúng ta, chúng ta thấy là thiện căn hiện đời bây giờ. Cho nên có duyên rồi đã ráng giữ đi. Ở trong đó, nếu lúc xưa không từng cúng dường chư Như Lai thì đối với pháp này không thể nghe. Đã quá khứ đã từng tu phước huệ, cho nên đối pháp này mới có thể nghe được. Đã từng cúng dường chư Như Lai, cho nên mới hoan hỷ tính thử sự đó. Còn không có dễ giàu gì mà nó ngồi nó nghe. Nó nghe từ đó, nó tới đây nó nghe luôn. Có nhiều bà cụ á, tôi thấy, ôi, sao mà nó ngồi nghe cứng đơ 2 tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Nó ngồi cứ ngó, nó ngó lên tôi ngó xuống 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Ở làng nào cũng vậy, ngồi chết cứng luôn, ngồi im ru không nhúc nhích nè, ngồi im ru không nhúc nhích. Nó đang vô đó, còn mà nó nghe nó buồn quá, nó ngó 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 lát lơ lơ rồi nhắm mắt rồi nó đảo qua đảo lại, còn mà nó vô rồi nó cứng đờ đó. Chỉ còn 2 cặp mắt đã đảo ra đảo lại ngó ngó chớp chớp rồi nó vô nó cứng đờ mà 2 tiếng đồng hồ cứng đờ. Mà thượng nói bây giờ tâm thức của chúng sanh nó bàn bạc, nó nhẹ nhàng lắm. Mà ở đây các cụ trong đó ngồi cũng ngồi cứng luôn 2 tiếng. Thôi cho nên nghĩa là có thiện căn nó mới chú ý đó, còn không có là nó lơ rồi. Thế nên ráng cố gắng tin tưởng là đi, tự tánh chúng ta không có già, không có chết, không có tiêu đâu, chỉ có hình tướng ở ngoài nó mới tiêu thôi. Cái đó cái giả, còn cái tâm vẫn ngon lành. Cái vỏ bên ngoài đó xấu xí hay là đẹp gì nó cũng là đồ giả, ở trong mới là đồ thiệt đó. Ở trong là bảo châu đó, bảo châu á, ở trong đó là viên ngọc có như ý đó, muốn gì được đó, lấy được ra tha hồ mà xài. Phật không cho mình linh tinh mà con lấy ngọc ra con xài, con tự xài con tự biết. Còn chúng ta cho một chút tiền đi, cho một chút phúc báo đi, để làm chùa, để cất nhà, để làm thiệt. Thôi, mai mốt con có cái cục đó muốn gì cũng được à. Cho nên Phật cho mình cứu cánh viên mãn hơn. Tin Phật đi, Phật không bỏ chúng sanh đâu. Ở đời nào, Phật vẫn ở đây đó, để độ chúng sanh đó. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn ở với chúng ta đó. Mà chúng ta mê mờ không thấy. Mà quan thế âm đó cũng luôn luôn gần cùi với chúng ta, cứu chúng ta thoát nạn, chúng ta được may mắn là quan thế âm Bồ Tát rải cam lồ đó. Tại sao người ta không được mà mình được? Quan thế âm rồi giúp cho nó chút nó tù nên đó. Còn có nhiều khi á mở tai nạn đó, tự nhiên mình an toàn á. Tôi có mấy lần tôi cũng chết rồi. Trời ơi, đi đường không, lạng qua trước xe Jeep. Xe Jeep nó tưởng mình ép nó, không phải tôi ép. Trời ơi, tôi mình là xe Honda mà, làm sao ép xe Jeep. Thấy không? Nếu tôi lạng qua, tôi vô lề. Nó tưởng tôi, nó lòn. Nó đẩy tôi ra ngoài đường. Nó ép tôi ngoài đường, cái xe GMC 10 bánh nó đi tới. Còn xe Jeep nó ép tôi, nó không thả. Tôi không đường nào hết. Hết đường. Mà nó lấn tôi qua cái xe Jeep, qua cái xe GMC, xe vận tải. Mà tôi thấy cái bánh nó rồi, mà tôi ở bên đây là cái xe Jeep. Vậy mà cứ lắc qua lắc lại, vậy mà ra khỏi đó. Chứ mà không lắc qua lắc lại, tôi ở dưới cái bánh nó là hết đời rồi. Mà bánh xe GMC đó, nó 4 bánh ở phía này nè, 4 bánh bên kia, 4 bánh này, mà nó ép tôi á. Nó ép tới nơi luôn, nó lính đâu có sợ đâu, sống chết từng giờ từng phút mà, nên đến đây đâu có sợ đâu. Mà nó ép tôi chết thì nó chạy đi không thua gì chứ. Thế vậy mà sao mà tôi thoát được cũng hay, hú hồn hú vía đó. Trời đất ơi, ủa sao mình thoát vậy? Quan Thế Bồ Tát nhấc nó lên rồi xe qua để nó xuống. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ tới nghĩ luôn nhiều trận lắm. Mà khéo không quan thế âm mà kéo đó, bây giờ đâu có ngày này đâu. Cho nên biển kệ nó, cứu nó đi, mai mốt nó giúp cho mình nhiều người. Mà tôi đâu có nghĩ lên đây thuyết pháp đâu. Như vậy mà tự nhiên cái ngày vô đi con. Thiệt là vô duyên đó. Không có bài bản, không có gì hết, chỉ nhảy vô thiết đại đó. Mà từ từ nó quen, đâu có cả sách vở gì đâu, cứ vậy mà thuyết. Hết sắp sáng, rồi đến chiều, chiều đến tối. Cứ vậy mà làm. Vậy mà tụi nó cũng nghe, hay thiệt đó. Ôi, cho nên chúng ta phải tin đó, không phải khoe, mà hãy tin Phật đi. Phật có năng lực đó, thần thông, thập bát cộng. Mình không tin Phật, mình tin mình, không tới đâu. phải tin tha lực của Phật. Tuy rằng Ngài không cứu nhưng mà gia trì. Vãng sanh nếu không Phật gia trì, dễ dầu anh niệm Phật. Giờ đó bối rối không biết đi rồi đâu, đi đâu, đi á, đi rồi không trở về, rồi nhà cửa con cái, rồi làm sao tính đây? Vậy mà an nhiên tự tại ra đi đó. Mà Phật đó, trước khi ra đi không phá hoại gia đình đâu, để mà Ngài mang tiếng đâu, Ngài sắp xếp cho tụi nó đâu ra đó, rồi đi con. Phải tin Phật như vậy đó. Chứ đừng có nói mình á, chưa giải quyết được vấn đề, lo này lo nọ, rồi Phật lại nấy là cho đó, ở gia đình xã hội nói, Phật này trong đó phá hoại gia can, người ta đang êm ấm bắt cá bả đi. Không phải đâu. Cho nên mọi cái nó vô hết rồi, Ngài dàn xếp vô đâu vô đó rồi, đi con. Cho nên mình chinh cho tinh tấn đó, chân thành chí thành Phật cảm đó. Ngài đã tạo nên thế giới cực lạc còn được mà giải quyết vấn đề gia đình chúng ta biểu không được sao? Được đó. Mà cứ cảm đi, Ngài ứng vào coi, tự nhiên gia đình đâu vô đó đó. Tự nhiên á mọi việc nó thành tựu đó. Tự nhiên con cái đâu vô đó đó. Ở Hà Nội nè, có cái cô đó bị bệnh cũng liệt á nửa bên. Cô hết lòng với các em, cô nuôi được 1,000 đứa trẻ mồ côi. Vậy mà hai đứa con của cổ đó được đi du học, mà tòa lãnh sự đặc biệt chứ cố móc nó về luôn, khỏi qua cái chương trình á, khỏi qua cái chương trình thủ tục rồi rồi. Phật cứu luôn, biết cứu chúng sanh ta cứu con người. Cho nên quý vị phải nghĩ cho chúng sanh, mình lo cho chúng sanh, Phật lo cho gia đình mình. Tính đi, mẹ của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài thì ở Đài Loan, mẹ thì ở Đại Lục, mà vẫn trong cái thời đó nó chưa ban giao với nhau. Cho nên Phật tử cứ đi qua bên Đại Lục để an ủi mẹ. Cho nên đến hồi đó mới tin lời bà, mới tin lời niệm Phật 3 năm. Niệm Phật 3 năm mà vãng sanh 108 viên xá lợi. Hòa Thượng hỏi nói gì đó. Cho nên dùng toàn tâm, toàn lực, toàn sức vì chúng sanh mà hoằng pháp độ sanh. Thật quá. Ông lo đi, ông lo cho tụi nó đi, mẹ của Ngài để tôi lo cho. Đổi vậy ngon đó. Thấy không? Cho nên Phật lo cách viên mãn. Có 108 viên xá lợi đó, chứ không phải bông xá lợi đâu. Cái mà xương nó nổi lên thành bông đó, lấy búa đập nó là tan. Còn viên xá lợi lấy búa đập không có nát, thì đó mới là xá lợi. Còn cái thằng, cái anh mà chàng á, cái anh chàng á mà lái xe đó, ở trên cô Thủy đó, cô nói thầy không biết không, con nó, con lên nó bàn thờ Phật, con lạy, con lễ, con xin sám hối, con xin thử xá lợi. Cho ổng nói rồi, ổng lấy viên xá lợi ra, ổng đập để coi búa móp hay là pha xá lợi tan. Quả thực xá lợi tan. Vì bây giờ xá lợi nhiều quá, ở đâu cũng có. Mà nó sanh ra tùm lum tùm la, tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không để ý nữa. Mà đẹp lắm á. Sanh ra đẹp vô cùng. Mở biểu, con lễ Phật rồi, con lạy Phật rồi, con lấy viên ra con thử, nó tan thầy ơi. Mà không biết chế bằng cái chất gì, mà nó có màu nào nó sanh ra con đó. Màu vàng thì nó sanh ra con màu vàng, màu đỏ thì sanh ra con màu đỏ. Mở xá lợi da đẹp như vàng vậy đó, nó sanh ra, nó cứ sanh ra như hộp trứng cá vậy đó. Trứng cá nhỏ đó đẹp vô cùng. Mà không biết sao, thôi tôi kệ kệ, ai lấy, tôi mất mấy lần rồi kệ nó, không thèm. Bây giờ trong kinh Phật không nói, không nói mình không tin. Phải y pháp bất y nhân. Mà bây giờ nó nhiều quá không giải được, thôi kệ nó, chuyện nó. Người ta có tốt, không có tốt, giả cũng tốt, thiệt cũng tốt, mình về Tây Phương. Ở đây mà giữ xá lợi chết đó. trời đất ơi, cứ quý quý rồi chăm chăm cái này. Tôi về Tây Phương có kim cang bất hoại thân, sướng hơn không? Sướng. Ở đây mà giữ lấy cuộc sanh lợi làm cái gì? Cho nên nó sáng cố gắng buông xả tất cả. Việc làm phải làm, tâm không đắm chấp, đó là buông xả. Chứ không phải buông xả rồi á, việc gì cũng không làm, không được. Nhớ nha. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi còn gì nữa không? Cái ông kia viết cái gì vậy? Câu hỏi thì đưa đây nhanh lên, hết giờ rồi. Dạ. À, kính thưa Pháp Sư, con đang gặp một vấn đề. Vấn đề gì cũng không ngoài vấn đề là mà phải niệm Phật bản sanh. Cái đó là quan trọng bậc nhất. Vấn đề gì nó là giả hết đó. Có người ngoài, và với người ngoài trong chỗ làm và trong đạo tràng, cho dù con có thấy hay nghe những việc làm sai trái không đúng của họ, thì con đều bỏ ngoài tai. Bỏ ngoài tai mà bây giờ viết ra. Bỏ ngoài tai nó mất tiêu rồi, bây giờ viết ra không biết nó núp ở nào trong tương tai đó. Hoàn toàn không để trong tâm, nhưng khi về nhà nhìn thấy người thân có những việc làm hay lời nói không đúng hay không thỏa đáng, thì trong tâm con phiền não, thì trong tâm khởi lên sân si với người nhà. Sau vài giờ thì nghĩ lại công đức đã cháy hết rồi, buồn phiền vì không khắc phục được tập khí của bản thân. Kính xin Pháp Sư cho con biết nguyên nhân và cách khuất phục. Nguyên nhân là vì tại vì chúng ta coi người thân là công đức, là phúc báo, là phải giữ cái pháp này. Còn người ngài là người sơ, nó có hay không, nó thành hay bại là việc của nó, trên bỏ dễ. Còn á, vấn đề là người thân đó, mình vẫn còn chấp với người thân đó. Trên đối với người nhà, người ngoài đó thì nhẹ nhẹ được, kệ nó làm gì kệ nó. Còn đối với người thân đó không được, nó làm sai, nó bị quả báo rồi. Cái tâm của mình, tại sao tao tu mà mày không làm thiện, nó khởi ra đó. Cho nên nó đánh mình muôn mặt, cái chỗ nào yếu nó đánh vô. Mình nó bao ở người ngoài, nó đánh không vô được, nó bắn tỉa người thân. Vậy cho nên quý vị tu mà không mà toàn diện đó, cái chỗ nào khuyết điểm, cái chỗ nào yếu, cái chỗ nào dở, nó quýnh vô đó, mà nó biết nó. Vậy tu trong đó không phải là người ngoài bỏ được. Người ngoài bỏ được dễ, mà người thân bỏ khó đó. Trên độ người ngoài thì dễ, mà độ người thân thì khó. Tại vì mình không dám ra tay. Bác sĩ cũng vậy, chữa cho bệnh nhân thì được, chữa cho người nhà không dám chữa. Nó là người đó, người ngoài đó mổ sao cũng được, mà người thân mổ một cái, úi cha đau quá, đau như là mình đau, cho nên ổng run tay. Còn người ngoài đó ông mở, ngon lành ông rạch một cái cụp xong, rồi lấy cái cục đó ra, xong. Còn người nhà ráng chịu đau một chút nha, rồi tay ông run run, ôi trời ơi, không dám nhỏ. Cho nên nó trong đó thường thường bác sĩ không nên chữa người thân của mình. Dù có mát tay gì nữa, nhưng mà cái tình cảm, cái liên hệ đó làm chúng ta. Vấn đề cái chỗ này nè. Mà cái chỗ này là chỗ khó nhất đó. Ở ngoài thì dễ, ở trong khó đó. Bởi vậy cho nên chúng ta đối với mọi người cái tâm bình đẳng, bình thường thì chúng ta vượt qua. Trong cái phim Quan Thế Âm đó, Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì ở trong đó nói, ông tổ sư nói, con đi chỗ đó đừng có quay lại nha, ai làm gì đừng quay lại nha. Rồi cổ vô cái hang động đó, người tù tội than vang khóc lóc, cổ cứ mặc tình đi, đừng có quay lại. Rồi qua bên người kia khổ sở, chết trong đó, cổ cũng không có quay lại. Nhưng mà đến một cái cảnh giới khác, mẹ con nó thống thiết, trong đó cực tẻ, trong đó nó than vang thả thiết, nó khóc la, nó gọi kêu cứu, cổ chạnh lòng không được quay lại. Quay lại là vì cái tình cảm yếu đuối đối với đứa trẻ đó, đối với người mẹ đó, đối với người già, người lớn đó thì cổ vững tâm. Nhưng đối với người trẻ yếu đuối đó, cổ không cam tâm. Cổ ra ngoài cổng cái nào đó, trời ơi, ta nói con đừng quay lại, bây giờ con quay lại con bị nghiệp đó. Chúng ta vì tình cảm quay lại không vãng sanh được đó, phải cắt ái ly thân, ở với chân già nhưng mà tâm không tham đắm. Yếu đó, yếu cái chỗ này nè. Ta thân nó thì dễ cắt, mà tơ tóc thì khó chừa, nó vậy đó. Ừ, cái tình cảm nó còn tha thiết, nó dướng như vậy, nó mềm quá, nó tơ lụa quá, không dám cắt. Còn cái đồ mà nó thì ở xiềng xích, dây thần đó, dễ cắt đó, cắt không có tiếc. Cái đó, cho nên ráng cố gắng bỏ nó đi, mà giữ tâm bình thường, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Từ đó chúng ta không chấp trước cái gì cả. Không có chuyện thôi, đến nhiêu đó thôi, mai mốt tích. Con năm nay 74 tuổi, con chuyên tu ở đạo tràng bên Đức và niệm Phật hơn 10 năm. Đêm nào con cũng xin Đức Phật đón con đi mà sao vẫn chưa đón con. Mong con mong á, con mong tha thiết mà không biết tại sao à. Xin Thầy từ bi, vì cái thô chữa được mà cái vi tế vẫn chưa chừa. Tại chúng ta không thấy cái vi tế đó, chứ không phải Phật không đón. Hay là nói cách khác, cái duyên á, niệm Phật, cái duyên tịnh độ chưa thuần thục, mới chịu chưa nhẫn được là mới có 10 năm, Ngài Hải Hiền 92 năm. Sao mà con tu 10 năm rồi mà không đón? Trời ơi, vẫn là cái tâm vi tế của vị, trong tâm của cái chúng ta đó, một giây nó có 1.600 tỷ ý niệm. Một ý niệm nó nhân cho 3 thành 4.800 tỷ ý niệm trong một giây. Trong một giây nó có 4.800 tỷ ý niệm là nó chuyển biến thành A Lại Gia Thức. Trong 4.800 tỷ của một giây nó chuyển, làm sao chúng ta thấy? Cái thô thì từ, nhưng mà cái tế vẫn chưa dứt. Ở vậy chúng ta thấy tưởng là ngon, chưa ngon đâu. Cái pháp môn này nhờ nó thô như vậy mà vẫn phản sanh được. Hay đó, còn những pháp môn khác khó đó. Anh phải vô thiền định đó, anh phải giác ngộ, thấy được chân tánh đó. Đâu dễ đâu. Ở vậy cho nên chúng ta 10 năm so với vô lượng kiếp tu hạ, vô lượng kiếp tạo tội đó, nghiệp chướng quá nhiều, bây giờ mới có cào cào chút, nó biểu sao mà chưa rước. Trời ơi, tạo nghiệp thì vô lượng kiếp, bây giờ mới cào cào chút, mới dội nước chút, mới lấy chỗ trà quét chút, còn chưa cào nữa, rong vẫn còn đó. Mới có quét rác sơ sơ rồi nữa, ôi sao mà đi vẫn còn cợt, vẫn còn té, đúng rồi chứ gì nữa. Bởi vậy chưa đâu, nhưng mà mình cứ kiên trì trong đó, chí thành đó, đến đủ duyên thì Phật sẽ tới, Phật đang trong đó. Cho nên ráng nhẫn chút đi. Đấy chứ, Phật nói nhưng mà mình làm chưa đúng. Phật nói 1 ngày đến 7 ngày mà mình 10 năm rồi vẫn trơ trơ, thì trong đó nó có vấn đề, chứ không phải không có vấn đề. Hay nói cách khác, chúng ta phải nghe pháp, vì đời này ô nhiễm quá nhiều. Cái sàn nước của mình nó rong rêu quá nhiều, mà dội nước sơ sơ, quét quét sơ sơ, rong vẫn còn ở dưới đó. Rong nó trơn đó, có nước một cái nó trợt té đó. Bây giờ mình phải lấy bàn chải, thấy không? Phải lấy Oroven, rồi chà chà, rồi dội nước đi một cái thì nó mới ra. Thấy chưa? Phải nghe pháp rồi nó mới cào rửa trong đó thì mới được. Còn mới sơ sơ, mới sơ sơ chưa lấy đâu. Thấy chưa? Người ta mới nói một chút cái nó giận, người ta nói mạnh một chút cái nó buồn, người ta nói mà thọt nó một cái nó bỏ. Trời ơi, mà cào như vậy nó đau quá, cũng không dám cào, phải từ từ đó. Từ từ. Mà mạnh quá nó đứt đó. Giờ đâu có dễ đâu, giờ mình thuyết pháp mạnh đó, mà sợ nó cũng đứt nữa, nó chia ở ngoài. Thấy không? Vậy vậy cho nên tôi lên đài thuyết pháp, tôi mới dám làm mạnh đó. Còn ở dưới là cười, không dám làm, không dám đụng. Đụng ân oán giang hồ mất chân công. Đụng ở trong đó nó lại giận, nó hờn. Cho nên lên đài tôi không phải tôi là Phật thuyết đó. Dám chịu đi. Ai biểu quý vị á, ai biểu quý vị quá trời chi. Cho nên bây giờ phải cào. Chịu tu thì phải chịu sửa, chịu cào, chịu á. Còn chịu tu mà cứ mơ vuốt làm sao được. Không có. Thưa Pháp Sư, con trong lúc nghe Pháp có niệm Phật, việc này có nên không? Hay chỉ chuyên nghe Pháp hoặc chuyên niệm Phật? Được đó, không sao đâu. Nghe Pháp mà vọng tưởng được thì tôi đó thôi cho nó nghe Pháp niệm Phật đi. Rồi mai mốt nó ngon rồi đó, niệm Phật ra niệm Phật, nghe Pháp ra nghe Pháp. Còn bây giờ không cho nó niệm Phật nghe Pháp, nó nghe Pháp nó vọng tưởng đó. Mà nó không vô được niệm Phật, cho nghe Pháp nó ngon rồi nó niệm Phật, mai mốt nó niệm Phật được. Còn á mà nghe Pháp nó vọng tưởng, mai mốt nó vọng tưởng được còn chết nữa, kệ nó cho. Mình khi mà nó hoan hỷ niệm Phật, cứ niệm đi. Rồi mai mốt phải cắt, chưa gì cắt chia rẽ là chết đó. Cho nên nghe Pháp, niệm Phật tốt đó. Rồi mai mốt á mình á như thế nào từ từ đi. Chứ chưa gì cái nhào vô chuyên niệm Phật, niệm sao nổi, chuyên nghe Pháp, ngủ gục. Cho nên nghe Pháp, niệm Phật tốt đó, cứ niệm đi. Không sao đó, miễn có niệm Phật là tốt rồi. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, hai vợ chồng con cùng tu niệm Phật, nhưng sợ con bị lẫn, không tự giác niệm Phật, chỉ niệm khi con nhắc để chăm sóc một người lẫn rất vất vả, chúng con không phải lo về tiền bạc. Vậy chúng con có nên về đạo tràng này cùng niệm Phật với Bồ Tát ở đây không à? Hay ở nhà niệm Phật cũng đủ rồi? Chúng con á, vợ chồng con cùng tu niệm Phật, nhưng vợ con bị lẫn, không tự giác niệm Phật, chỉ niệm khi con nhắc nhở, để một chăm sóc một người lẫn thì vất vả, nghiệp chướng đó. Với vì nghiệp chướng như vậy mà bây giờ kéo nhiều vậy, thôi hết rồi, hết giờ rồi, để cái kỳ khác. Cho nên nó bây giờ đem cái nghiệp của gia đình, của vợ mà vô đạo tràng, thì coi đạo tràng có công phu không mới nhận. Còn bảo tràng không có công phu, mình đã không có công phu, bây giờ thêm một người mà lẫn vô đó thì làm cho đạo tràng nặng thêm. Không phải là không từ bi, mà phải giữ cho đạo tràng thành tựu đó nha. Phải giữ cho đạo tràng thành tựu. Khi đạo tràng thành tựu thì cái nó tỏa ra năng lực, lúc đó ai muốn vô. Mà bây giờ đạo tràng nó yếu, mà đem vô đó con nít, rồi người lẫn, rồi người có vấn đề, thì đạo tràng hết tu đó. Cho nên tôi rõ ràng ở trên làng đó, người nào tu được thì mới vô làng, người nào có vấn đề thì về nhà chữa. Mình không có cái tâm từ bi, gọi là từ bi đó, nó cẩu thả, từ bi nổi hứng, không phải. Mình làm sao cho Phật tử có thiện căn, có phúc báo, họ thành tựu. Ấn Quang Đại Sư không cho con nít vào đạo tràng, năn nỉ lắm, nó ngoan lắm mới cho nó vô đạo tràng. Không phải, mà cái luật như vậy. Đợi nó, con nít nó vô, nó quậy, nó phá, làm chúng không có an lành, không có thanh tịnh mà tu. Cho nên phải coi sức của đạo tràng, chứ không phải được cái kéo vô hết, không phải. mà biểu không, không cái từ chối hết không phải, mà phải uyển chuyển giải quyết từng vấn đề, từng trường hợp. Từ bi phải đúng chỗ, từ bi mà không trí tuệ thành khổ hải. Phương tiện mà không có trí tuệ thành hạ lưu, coi thường, ngày nào cũng biến hóa, cũng chiêu này chiêu kia người ta coi thường. Cho nên từ bi mà không có nó khổ, hai bên đều khổ, thành khổ hải. Cho nên từ bi khỏi có trí tuệ. Nên cái việc này á, đạo tràng phải giải quyết, không phải tôi giải quyết. Thì tôi đâu biết gì giải quyết. Biểu nó cho vô cái nó cho vô, biểu nó không cho vô nó không cho vô. Y giáo phụng hành chết tôi đó, mai mốt tôi mang quà đó. Thôi thôi thôi, cái này á, Phật tử đạo tràng đó có hộ pháp, có chủ đạo tràng đó là có trí tuệ phải giải quyết vấn đề này, nhớ không nào. Dạ. Thôi hết rồi, thôi A Di Đà Phật, thôi thôi hết rồi, tới giờ rồi, còn gì nữa. Vì trong đó chúng ta đó là vô ngành rồi, truyền học đó, nó vô đúng bài bản, phải vô đúng mới thành tựu. Còn á, còn á, mà các chùa đó người ta chưa vô, sách gì cũng học hết, sử ký cũng học, địa lý cũng học, văn chương cũng học, rồi á, anh ngữ cũng học, nó chưa vô ngành. Thì anh có ngành hóa học nè, anh có ngành vật lý nè, anh có ngành sư phạm nè, anh có ngành toán, ngành điện tử nè. Năm thứ ba mới vô được ngành. Còn năm thứ nhất, năm thứ hai học vòng vòng nữa. Thì bây giờ thì mình đã đi, mình chưa vô được, thì chờ các thầy dùng cái kinh đó thì tạm theo quý. Còn nếu mà anh vô được thì anh phải chuyên. Kinh này cái gì cũng chữa được hết trơn á. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, bệnh cũng chữa được, chết cũng chữa được, rồi đau ốm cũng chữa được, nó là thuốc A Di Đà. Mà mình chưa vô được thì nên phải lấy cái kinh này kinh kia, mà lấy kinh thuốc này thuốc kia là chưa phải bác sĩ nghề. Nó cho cái gì cũng cho Atrazine, cái gì cũng Tylenol, cái gì cũng vậy đó, cứ loạn chung chung không à, đâu có vô được đâu. Mà bác sĩ phải cho toa thuốc đàng hoàng đó, ok. Phải là học cái nào á, tu cái nào phải đó, cái đủ đó, chứ không phải cái gì rồi Quan Âm Phổ Môn, rồi Di Đà cầu siêu, rồi Dược Sư cầu an trong nó tôm lum, không phải. Nhớ nha, A Di Đà Phật. Hả? Rồi một câu thôi nha. Kính thưa thầy, con nghe thầy dạy trong nhanh ngoài chậm, nhưng gia đình con rất nhiều việc phải làm, nếu con làm chậm thì việc nào, việc có lại, con phải làm sao đây để được một phần nhỏ y giáo phụng hành. Nghĩa là ở dạy trong kinh nói đó là trong nhanh mà ngoài chậm, đó là cách thức. Mà bây giờ gia đình con rất nhiều việc phải làm, việc làm nhiều nhưng mà tâm định giải quyết rõ ràng minh bạch, việc làm ít tâm loạn giải quyết vẫn chưa xong. Cho nên nó trong á, cho ngoài trì hoãn, trong á, tâm á, vẫn á, là cố gắng. Ở ngoài thì biểu diễn trì hoãn nhẹ nhàng, nhưng ở trong tâm vẫn cố gắng tiến lên. Một câu niệm Phật không rời, không có một giây nào, không có một phút nào rời. Mà ở trong đó, ngoài thì trì hoãn, tâm vẫn cố gắng. Đó là vậy. Còn ở chúng ta đó, ngoài thì loạn, trong thì chậm, cho nên nó kẹt đó. Nó nhiều quá mà nó loạn đó, không đâu vô đâu đó. Còn người nào biết nấu bếp đó, người ta vô bếp thì có cơm ăn, không có loạn. Người ta làm đâu đâu đó, nấu cái gì trước, làm cái gì trước, rõ ràng minh bạch. Còn cái vị vô bếp loạn bằng bếp đó, hỗn tạp đó, nấu cơm rửa rau sắc rau, cái gì người ta vô cái đó, đâu vô đó. Thì thấy ông thiện nhân không, một mình ổng nấu cơm cho đạo tràng, lo cho tôi nữa, mà ổng vẫn thản nhiên tự tại, vẫn cấm hà ở trong nội độc sự cấp, ngoại nhược trì hoãn. Đây cái này nè, mà nó vô nghề rồi đó, anh có nghề rồi đó, tự nhiên nó nhanh. Còn mà chúng ta mà vô bếp đó, mà cửa hàng á, cửa hàng ăn có 100 người vô đó, cái bếp cháy luôn mà chưa có đồ đó. Người nó làm bếp nó khác nha, mà người mới vô tâm nó hay vô nó không biết làm cái gì, nó quậy lên, thôi đi ra đi sếp, để tôi làm. Cho nên á, ngoài tuy là trì hoãn, đội đọc sự cấp, ở trong vẫn cố gắng, vẫn nhanh nhẹn, trong nó vẫn không rời câu A Di Đà Phật, trong đó mà ngoài vẫn trì hoãn nhẹ nhàng, trong nó trống, ngoài nó chuyển. Cho nên tâm mình phải rỗng, ngoài đó nó sẽ chuyển. Trong tâm mình đặt thì cái bánh xe không chuyển được. Thế vậy cho nên nó làm trong đó, làm gì thì làm, trong tâm vẫn niệm Phật, chánh niệm. Anh á, thân ân tự đoan thân, ân tự đoan tâm, nhãn nhĩ tỷ thiệt, nhữ ân tự đoan, đoan chánh nhẹ nhàng vững vàng. Mà việc đâu vô đó đó, cái việc này Hòa Thượng làm được, tôi làm chưa được, chưa được. Hòa Thượng làm một cái đâu vô đó, như là Ngài đội cái nón cũng vậy, cái đội cái nón như bị như tạc vậy đó, cái hai cái tay rờ, mà cái nón nỉ đó vẫn mới, vẫn ngon, vẫn thẳng thắn. Còn cái nón mà nỉ của chú ơi tôi á, tôi đội 3 tháng đó là nó nhèo, nó làm sao rồi đó, mà Ngài đội cả năm là không có hề gì. Cho nên tôi cứ ngắm, mà đôi giày của Ngài đi đó 3 năm, 5 năm không có mòn, đi khắp thế giới. Còn chúng ta coi đôi dép, đôi giày quý vị sao, méo bên đầy, mòn bên kia, đủ dị dạng, thiên biến vạn hóa. Thế thì cái công phu đó mà nó vẫn mới như thường, hay vậy đó, mà tôi đi vẫn cũ như thường. Tâm phục khẩu phục. Mà Ngài cứ đi đôi dép đó cũng như tôi, mà tôi đi đó tự nhiên nó cong, mà Ngài đi vẫn như mới. Hay đó, mấy năm trời đó. Cho nên chúng ta phải học lệ tứ quy đó. Ngoài á, ngoại nhược sự cấp, ngoại nhược trì hoãn, nội độc sự cấp, tự nhiên nó vô hết à. Như một người làm bếp nhà nghề, làm đâu vô đó. Ở ngoài á, ở Trung Quốc tôi đi á, Thiên Mộc Sơn đó, ông đó làm bếp ông đề sẵn rồi, 3 cái bàn vô ngồi ăn, 30 người, ổng mới bắt đầu nấu. Đồ để sẵn rồi, cơm có sẵn rồi, canh có sẵn rồi, ổng mới xào, dớt, mà không nếm nha, ngó, xịt, ngó, chan, ngó, hay à, nghề đó. Rồi xong đó ông chia ra 3 dĩa, cho 3 cái bàn, ăn cái gần hết đó là một món kế tiếp tới, 2 phút 3 phút sau một món tới, nhẹ nhàng tự tại, nó an nhàn lợi lạc vô cùng. Mà 10 món trong đó phục vụ ngay lập tức, ăn tới đâu món nóng tới đâu. Mình phải vô công phu này nè. Còn ở trong đó hấp tấp vội vàng đó, chạy đi chạy kia, lấy cái này cho tao, rồi la cái này, rồi rớt cái chén, rồi rớt cái muỗng, đó là lung tung lang tang đó, nó chưa vô công phu đó. Cho nên công phu là trong sinh hoạt hàng ngày, chứ không ở trong chánh điện riêng lẻ đâu. Hàng ngày nó là hiện thần thông diệu dụng ra, 1, 2, 3 biến một cái nó ra món ăn liền. Công phu đó nó lợi ích thiết thực, chứ không lý luận đâu. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ á, không bây giờ á, một á, 2 tuần nữa đó, ở đạo tràng Duyên Trì, ở chùa Duyên Phúc, với lại ở Nam Định đó, đi tới đó giết vài vị tham gia pháp hội. Ok, mới 3 tuần phải đi. Vậy đi, rồi, xong rồi ha. Thôi quý vị chấp tay lại đó, để cùng chúng ta cùng á, niệm Phật, hồi hướng công đức, thuyết pháp, thính kinh này cho đến tất cả khổ nạn chúng sanh. Cũng con nguyện y giáo phụng hành, nương vào pháp môn này, nương vào câu niệm Phật, nương vào 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà, để một đời này vãng sanh bất thoái thành Phật, nguyện, phổ độ nhất thiết chúng sanh. Ở sau khi đã trượng thừa oai đức nguyện lực của Phật, hầu đem công đức đó chan hòa đến chúng sanh. Xin chư Phật mười phương chứng giám, xin Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang gia hộ cho nguyện đó, đó là bổn nguyện đại nguyện của con được thành tựu. Chúng ta niệm Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thôi, cảm ơn tất cả. A Di Đà Phật.